thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song
tu. Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải và phân tách cho chúng ta về hồi sinh lực học. Hai cái đều có tương quan với nhau, cho nên người tu phải lập lại quân bình, đi vào thanh tịnh thì mới cảm thấy rõ lực học. Khi thiền định nhắm mắt, thì thấy luồng điện phát quang đi lên rõ rệt. Lúc đó mới hiểu được cái luật quân bình. Chúng ta cảm giác đi lên trong hiểu biết, không phải trong hôn mê, thì mới xác nhận hồn đang thăng hoa. Càng ngày càng cảm thấy nhẹ nhàng. Lúc chưa tu thì nương tựa vào tạm cảnh, kẹt trong mê chấp động loạn, tánh tình sân si thiếu nhẫn. Khi chịu tu thì phần hồn không còn mê loạn tranh chấp. Ngược lại, chúng ta tự hiểu lấy chính mình nhiều hơn, hiểu cái tội trạng sẵn có của mình. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng Hồi sinh lực học của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Gen, Pháp Quốc vào ngày 26 tháng 12 năm 1982.
Gen, ngày 26 tháng 12 năm 1982. Thưa các bạn, hôm nay tôi lại có cơ hội tiếp tục phân tích trên đường tu học của mọi người để tìm hiểu lấy luật quân bình về điển giới của tâm linh, lực học và sức hồi sinh của mỗi cá nhân có thể tu tiến hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Sau đây tôi xin có bài thơ Hồi sinh lực học. Tương quan chiếu, tạm cảnh thế tình động loạn nhiều. Giải thoát hồn mê quy chuyển thức, phát tâm tự đạt ly cao siêu. Cao siêu tận đạt thanh điều, hồn thiên bất diệt năng niu bở trợ. Âm thanh thoát ly phân lờ, trợ ban tình đạo thao rợ thế sanh. Mọi người đều phải thực hành, giữ thanh khư trực, vui lành tâm can. Từ đời qua đảo chuyển sang, quy chân pháp mọi đàn khai thông. Tu hành nguyện niệm góp công, giúp người phàm tục thức lòng tự tu. Tình thương xây dựng phân bù, chân hồn là chủ thân tù tạm thôi. An bài cảnh đứng, cảnh ngồi, chung quy cũng phải tự hồi sửa tu. Tu rồi giải tỏa khờ ngu, quân bình lực học trùng tu thiên đàng. Cảnh đời khai triển nhiều màn, hồi sinh tại thế tự bàn tự đi. Thế tình điêu luyện khắc ghi, chính mình trách nhiệm dự thi đời đời. Văn minh điêu luyện bởi trời, nằm trong nhồi quả đạt nơi an toàn. Xin bái. hồi sinh lực học tương quan chiếu, thức hồi sinh của tâm linh với lực học. Hai cái đó là cũng tương quan trong điện giới. Nếu tâm linh không thức hồi sinh, thiếu hẳn sáng suốt, thì đâu có cảm nhận lực học thăng hoa để hồn được thăng tiến lên bên trên mà đi học đạo. Cho nên lực học và thức hồi sinh, hai cái nó cũng tương quan với nhau. Cho nên người tu của chúng ta lập được quân bình và đi vào trong thanh tịnh mới cảm thấy rõ lực học. Khi ta nhắm mắt thì thấy đường điển nó phát quang và nó đi lên rõ rệt. Lúc đó là rõ cái lục quân bình. Mà lúc chúng ta lăn lăn đi lên, chúng ta cảm giác hiểu biết, không phải trong hôn mê. Cho nên lúc đó chúng ta mới xác nhận rõ là hôn đang thăng hoa. Rồi càng ngày cảm thấy càng nhẹ nhàng, thì mới cảm giác được cái tạm cảnh thế tình động loạn nhiều. Lúc trước kia chúng ta chưa tu thì chúng ta đang nương tựa vào tạm cảnh, khen điều này, thích điều kia, trong mê chấp động loạn, càng ngày càng động loạn thêm, và cái tánh nó trở nên sân si bất nhẫn. Giải thoát hồn mới quy chuyển thức. Đó, lúc chúng ta tu rồi, càng ngày càng bình tĩnh, càng ngày càng tỉnh táo, thì cái hồn ta không có mê loạn và ở trong cái lý tranh chấp mà không có lối thoát. Chúng ta quy chuyển thức là hiểu lấy mình nhiều hơn, hiểu lấy tội trạng sẵn có của chính ta, đã làm cho chính ta điều đứng, chứ không phải ai làm cho chúng ta đã điều đứng cả. Vì cô động trong trược giới sanh ra tánh mê loạn bất nhất. Ngày nay chúng ta tu giải thoát cái phần hồn mê muội đó, là phần trược tâm tối đó, mới quy chuyển thức. Lúc đó chúng ta thấy rằng sáng suốt. Khi mà định tâm rồi, thấy việc gì đến rồi nó sẽ đi, tất cả đều ở thế gian đều là như cuộc học hỏi để tiến qua mà thôi. Pháp tâm tự đạt ly cao siêu, lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái pháp tâm nó càng ngày càng sáng suốt, và chính nó phải đi chứ chẳng có ai đi cho nó. Thật không còn mê tín và cầu xin nữa, thì lúc đó cái lý của nó càng ngày càng cao siêu hơn, càng sáng suốt, càng cởi mở, càng hòa đồng, thì nó thấy rằng tâm trụ nơi nào. Lúc đó mọi người tu thiền về vô vi thì cảm nhận thấy luồng điển ngay trung tim bộ đầu đang giúp đó, đang lăn lăn đi lên đó, đang hòa tan với cái khối rộng vô cùng sáng suốt bên trên, để học hỏi phần thanh nhẹ tươi đẹp hòa hợp với cả cả khôn vũ trụ. Cho nên lúc đó chúng ta lại phát tâm giúp đỡ. Giúp đỡ ai? Giúp đỡ vạn năm trong cái bản thể chúng ta, thì càng tu nhiều hơn, càng thanh lọc nhiều hơn, để vạn linh trong cái cơ thể chúng ta được đồng tiến trong tức bình đẳng với chủ nhân ông, để học hỏi. Và lúc đó phần hồn mới đưa đi. Lúc đi rồi, đi được rồi, trình diễn được rồi, kể cả Thượng Đế, kể cả chư Phật, chư Tiên được tương ngộ được rồi, thì cảnh vui hòa, sống động ở bên trên, thì lúc đó phần hồn mới đem đi. Nay đi một chút, mai đi một chút để lo học hỏi, rồi mới hòa tan với đại hồn ở bên trên. Chúng ta thấy ngồi tại thế gian, các bạn ngồi thiền đó nhưng mà không phải ở đó. Tôi đang đi đâu đây? Tôi đang ở trong sự chỗ thanh nhẹ nào đây? Chỗ đó là chỗ an toàn, cứu rỗi cái tâm hồn chính chúng ta. Nhiều người được bốc bay lên, nhưng mà trở về dễ dãi, không có gì khó khăn. Tại sao vô vi lại có những sự quyền diệu như thế? Mà những pháp các, những người tu, thấy mình xuất ra đi luôn rồi không có cơ hội trở về, đây rồi đi cũng có mà về cũng có, để học hỏi liên tục, tự mình kiểm chứng mọi sự tiến hóa của tâm linh và mọi sự thay đổi càng ngày càng sáng suốt, minh định. Lúc đó chúng ta tự nhiên xuất ngôn, khuyên thế và có thể nói rằng thao thao bất tuyệt, không có bị gián đoạn, và trong cái chân lý tròn trịa, không theo một bên, không bỏ một bên, không nhận sự bực tức trong tâm can và không có chiến tranh trong nội bộ của tâm thức. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng sự sáng suốt là cái gì. Người tu không thực hành không bao giờ thấy được, không thực hành không bao giờ thấy những cái phần cao siêu trong tâm thức có thể tiến triển đến vô cùng. Cho nên cao siêu tận đạt thanh điều, hồn thiên bất diệt nâng niu bởi trời. Lúc đó chúng ta thấy rằng sự cao siêu tận đạt, mình có tu mình mới tận đạt được những thanh điều, những cái gì chúng ta thấy cũng cảm nhẹ, cởi mở, sống động. Hồn thiên bất diệt nâng niu bởi trời, cái hồn thiên của chúng ta bất diệt. Thấy bàn tay của cha trời đang nâng niu, đang cho chúng ta có cơ hội tiến hóa, đang cho chúng ta có cơ hội thức tâm, đang cho chúng ta có cơ hội sống trong lễ sống của thể xác hòa hợp với vũ trụ hiện tại. Luồng điển không ngừng nghỉ chuyển qua từ tam thập tam thiên thế giới xuống Ấn Độ cho tâm linh được học hỏi tiến hóa. Âm thanh thoát ly chân lờ, trời bán tình đạo thao rờ thế sân. Cái âm thanh thoát ly lúc đó thì cô động phần thanh nhẹ, cho nên chúng ta cái âm thanh nó là thay đổi, thoát ly những lý cao siêu và đưa ra chân lờ sự thật. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, làm cho tâm hồn được bình tĩnh và ổn định. Thấy cái chuyện sanh tử là chuyện thường, cho nên những người thế gian không tu thấy cái sanh tử lo âu sợ sệt. Nhưng mà kỳ thật chúng ta là người tu, sanh tử là lẽ thường, nên bình tĩnh thực hiện nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để cho hòa đồng tất cả trong tình thương yêu xây dựng đời đời bất diệt. Trời ban tình đạo thao rờ thế sanh, trời đã ban cái tình đạo là lục quân bình trong ta, thì chúng ta mới rời khỏi cái thế sanh này là cảnh động loạn. Mà thế sanh này là một trường thi để cho chúng ta hiểu và trở về với căn bản chính mình. Mọi người đều phải thực hành giữ thánh khứ trược vui lành tâm can. Mọi người đều phải thực hành. Rốt cuộc phải ông ra ông, bà ra bà, và chỉ thực hành mới có kết quả. Không có ai hành giùm cho chúng ta. Giữ thánh khứ trược vui lành tâm can, chúng ta giữ phần thanh nhẹ, thì cái phần trược không thể đem đi được thì chúng ta phải dứt bỏ nó, không có sự lưu luyến nữa. Vui lành tâm can, lúc đó chúng ta mới thấy cái tâm can của chúng ta được an ổn. Từ đời qua đạo chuyển sang quy chân pháp mọi đàn khai thông. Từ cảnh đời động loạn chúng ta bước qua sự quân bình là đạo, chuyển sang rõ rệt quy chân pháp mọi đàn khai thông. Đó, chúng ta mới trở lại cái con đường đi, và chúng ta đã vạch khứ trực lưu thanh, soi hồn pháp luân thiền định, đó là khứ trực lưu thanh mọi đàn khai thông. Lúc đó thì gì cũng yên hết. Cho nên trước khi con người chúng ta không khai thông thì tới cái giờ phút lâm chung nó lại đau khổ, lộn xộn, bấn loạn. Mà đây chúng ta khai thông rồi, từ từ em dịu từ bỏ ra đi, không có gì đáng phải lo. Vì đi đâu chúng ta có cơ hội tiếp tục học. Khi chúng đương sinh chúng ta thấy rằng chúng ta đang học và sẽ học và tiếp tục học thêm, học tới vô cùng không ngừng nghỉ, như Thượng Đế đã và đang làm. Ân ban cho chúng sanh không ngừng nghỉ thì chúng ta phải học hỏi không ngừng nghỉ mới xứng đáng là con của Ngài. Tu hành nguyện niệm góp công giúp người phàm tục thức lầm tự tu, chúng ta tu hành chúng ta phải nguyện niệm góp công, cố gắng tu xứng đáng một con người trong con người để góp công giúp người phàm tục, người thế gian đang bơ vơ không biết cảnh trở về với họ. Thức lầm tự tu biết khả năng sẵn có của họ để họ tự tu bổ sửa chữa, để lập lại sự quân bình trong nội thức của họ, tình thương xây dựng phân bù, chân hồn là chủ thân tù tạm thôi. tình thương xây dựng phân bộ, chúng ta biết được sự sáng suốt của chúng ta, để phô bày sự sáng suốt đó cho mọi người, sẽ trong tinh thần xây dựng phân bộ, đắp lại những cái sự ngày, những chuỗi ngày chúng ta tâm tối đã làm con người nhiều kiếp tại thế mà không biết đạo pháp. Ngày nay chúng ta may mắn được hiểu đạo pháp, chúng ta mới thấy rằng cần thực hiện tình thương để xây dựng, để đắp bù những chuỗi ngày tâm tối đó. Chân hồn là chủ thân tù tạm thôi, chân hồn là chủ của cái thể xác này, cái thân này là cũng khác gì cái khám để giam phần hồn mà thôi, đó là cảnh tạm. Chúng ta không nên vì ngoại cảnh, cũng như các bạn đang ở căn nhà này, các bạn giờ đi và các bạn còn mến tiếc căn nhà này nữa, thì không bao giờ các bạn tiến tới một cảnh khác. Vì cảnh này đã có thể có căn nhà, thì cảnh tới nó cũng sẽ có căn nhà tốt đẹp cho các bạn. Cho nên chúng ta bỏ xác này, chúng ta nếu còn luân hồi lại thì Thượng Đế quy định xác khác cho chúng ta. Còn không thì chúng ta có nơi tu học rõ rệt, có nơi an ngự cho phần hồn thanh nhẹ, chứ không bao giờ Thượng Đế bỏ chúng ta. Không nên bấn loạn trong giờ phút lâm chung, an bài cảnh đứng người ngồi, cảnh đứng cảnh ngồi, chung quy cũng phải tự hồi sửa tu. Đó, trời thiên địa đã cho chúng ta có một cảnh an bài trong bài học, cảnh đứng cảnh ngồi rõ rệt, chung quy cũng phải tự hồi sửa tu. Rốt cuộc một mình phải tu. Nếu chúng ta không tu và đổ thừa người này, người kia, người nọ, vô ích. Đổ thừa chư Phật, đổ thừa trời không mắt, đổ thừa người truyền pháp không minh, đó là chính ta không minh, không phải người khác. Cho nên phải hiểu rõ cái đường lối tu học mà chính chúng ta đã giáng trần, lâm vào trong một trường học và trong cái cảnh thi thố hiện tại mà chúng ta không phải, không chịu ý thức mà đổ lỗi cho người khác, đó là tội của chính mình, còn chồng chất thêm được. Phải tự tu, không có một người nào tu dùng cho chúng ta.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Bước lên bậc thang, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, do Nguyễn Hoàng Long phổ nhạc, Lê Quang Đạt hòa âm và phối trí, được trình bày qua giọng hát của Hoàng Hạo, gửi đến quý vị.
Bước lên một bước hữu dũng thấy vàng hoàng, xét mình càng run sợ từ ai lại khó an. Bước lên hai bậc thang, xét đàng mình khi mơ, cánh nặng tâm vẫn an, quyết tâm trắng vàng. Bước lên ba bậc thang, thấy toàn là thanh trường, tạm sông tạm hành sao gây gắt vẫn tiến an. Bước lên bốn bậc thang, tứ phương trắng rộn ràng, tâm thức hồi sinh tiên, quy hình thượng giác quan.
Bước lên năm bậc thang, hành ta làm chủ, tiến lên trắng muôn màu để quy một. Bước lên sáu bậc thang, lập từ chín chuyên sang,
con đường tâm từ mơ hòa tan sắc nhuộm vàng. Bước lên bảy bậc thang, cơ hàn không còn có, mưa gió vẫn sống an, hòa đồng vẹt mây man. Bước lên tám bậc thang, bát đạp quy tâm an, thiên trì tâm vượt mức, lập hành lý tự ban. Bước lên
lên trên bậc thang, cầu chung ngày ló dạng, độ đầu khai tâm thức, chỉ tâm đường mới an. Bước lên mười bậc thang, người phương truyền phấn an, vô vi mở dòng đào, trời mưa thức giấc ban. Bước lên mười bậc thang, người phương truyền phấn an, vô vi mở dòng đào, chờ người thức giấc ban.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Dạ thưa thầy, mà cái ngộ cái ha, cái con hồi mà con nghe thì nó có điều kiên trí đó. Cái con nói với Hoàng Linh với Tô, và nó nếu có rồi khi mà có anh rảnh, có anh sẽ đọc điều kiên trí không liên quan. Cái con mà con ra đây con thầy đó, cái thầy nói thầy đọc cái đó, cái con về việc mình.
Thâu hết rồi, thâu ngày, thâu đêm rồi. Thâu
thức thì đi.
Bởi vì tôi đọc, có cầm thêm cái điển và tôi có kết luận cho mọi người. Ý thức rõ là địa ngục để giam ai? Giam tội hồn. Mà chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất. Đó để cho chúng ta thấy phải ăn năn lo sửa. Nếu mà không sẽ trở lại bị giam này đó. Tôi có kết luận cho mọi người thấy rõ. Cho nên chúng ta ăn năn rồi chúng ta có gì đâu mà thất bại. Nhưng bây giờ ăn chay nè, ngủ ngồi nè, đi làm lương thì xài không hết. Thấy không? Rồi hồi trước là khác, ăn nè, nhậu nè, rồi bệnh không hay. Đó, rồi có bao nhiêu tiền cũng không đủ mà trị bệnh. Rồi về tánh tình hư nè, dâm ô đứng đầu nè, tự hại. Càng ngày càng suy nhược. Đó. Còn cái này nó càng ngày càng khôi phục, trở lại với chân tánh, nó là đạt được sự sáng suốt. Cứ bình tâm về giữ như vậy đi, trở lùng lại phải yên không. Bây giờ tôi tu ban đầu thì chưa đủ lực lượng, sao tôi đủ lực lượng, đến ngày ăn buổi tôi cũng sung sướng rồi. Ngày ăn buổi mở tiệm này buôn bán, làm sao mà lỗ vốn được. Hỏi nhiều đó thôi. Mà cả nhà vui, mà cả nhà chịu đi làm phước. Hỏi mình càng ngày người thương mình càng nhiều. Hỏi mình có an ninh không? Còn an ninh hơn ông tổng thống. Ai tới cũng mừng, cũng vui. Thấy không? À, con người của nó có cái tâm thần của nó. Nghĩa là mình giúp nó một, nhưng mà nó muốn trả mười, chứ không phải là có người nào mà nó xấu đâu. Người ăn xin, mình ăn cần giúp đỡ họ, họ cũng muốn báo ơn kia mà. Mà huống hồ gì mình giúp được một hoàn cảnh đau khổ, cái hoàn cảnh nó không bao giờ nó quên mình. Thì cái đó là cái hàng rào an ninh của tình thương mà mình đang gặt hái được. Tại sao mình không làm điều đó? Mà mình bớt ăn đi, mình nhịn, mình chia sắt cho người khác, mình cũng nên làm. Thì mình đã xây dựng một cái cộng đồng siêu văn minh, chứ không phải là văn minh. Văn minh bây giờ là ác ôn. Ăn thì giết bao nhiêu con thú trong một ngày. Tội ác biết là bao nhiêu. Có cái miệng chút xíu đó mà ác ghê lắm. Và bây giờ mình phải từ chối những cảnh đó, thì mình trở lại siêu văn minh, chứ không phải văn minh. Bây giờ văn minh đây là tôi lấy đồng đô la ra, tôi mua các loại thịt, tôi giết các loại thú. Tội ác tôi mang mà tôi không phải. Còn đây tôi ăn chay, tôi ở thiện, và tôi cũng phải lo thiền, lo sửa tâm, sửa thân. Tôi thấy sự tâm tối của tôi, và tôi thấy rõ sự đau thương của con thú, nó tương đồng với sự đau thương của chúng ta. Thấy không? Cho nên tôi ăn năn, và tôi thấy nó cũng là một tội hồn. Những người tu mà nghĩa là tu đạo rồi phản đạo, rồi ăn chay bỏ đi ăn mặn, làm gì? Đầu thai làm con nai mà bị hành hạ nặng lắm rồi mới được trở lại. Nhưng mà có đại nguyện mới cho làm con nai trong rừng ăn xương để sống, ăn cây cỏ. Cho nên nhiều người xin với tôi ăn chay này kia cái nọ rồi bỏ chay đi ăn mặn, cái đó là cái tội quy định rồi, nguy hại, thà lên đừng có xin.
thì con với anh Quảng Ngân đi thành công thắm tình với thầy. Khi có dầu hào á, chút xíu anh cũng chịu ăn nữa. Khi con
không dầu hào không sao?
Dạ, hai người thấy ổn. Khi con nói thôi con ăn hết, nó còn sắc xanh. Ăn chay còn sắc xanh với thầy.
Tương này con hào lắm, chịu sống
luôn. Không có đâu, không có thành vấn đề. Thật ra nó không có bao nhiêu điện.
Mà mấy ông tàu mình nói lấy cải luộc không đó thầy. Thì quen rồi, chế tà chế dầu hào vô. Có mấy cái sốt sốt thì hai người cải lộn nữa.
Bởi vì chay á, ăn thua cái tung. Nói thiệt cái chay nó cũng vẫn còn trượt. Cây cỏ nó cũng có sự sống nhưng mà nó yếu. Thì nó theo mình, nó cũng là cái nghiệp. Nhưng mà nó lại yếu hơn cái con thú. À, con thú nó động loạn quá. Thì cái nó lưu lưu vô trong máu huyết của mình. Mà trong lúc mình chưa đủ điểm để độ nó, mình ăn vô thì nó thành nghiệp lực lôi cuốn tâm thức của mình. Thành là dễ sân hận. Còn cái đằng này mà mình đủ lực lượng như tôi thì tôi ăn không sao. Tôi có thể chuyển nó liền, cấp tốc vừa ăn và vừa chuyển. Em băng đó, nãy mấy bà cũng Phật giáo nữa. Thì ăn năn là tu đó. Bà thấy là mình Phật giáo là bà chỉ chắc thôi. Bà thị sĩ qua mà.
Vì năm hướng Văn Nam ở Paris, ở Ách Xây đó thầy. Cũng nói có đi giảng cho vài ba người. Có vài ba người thì tu, có vài ba người thì cũng nói tu, thì không có cả bà. Nó cái gì đó nói, ôi thôi kệ người ta, không kệ họ. Tại vì họ nói ở đây phương pháp mình vô vi là bài bác bỏ mỏ
từ kinh. Nãy cái cuốn băng đó, đã nói là bà là cũng ở Phật giáo. Tôi cách nghĩa cho bà nghe là chịu nữa.
Con cách nghĩ con nói Đức Phật Thích Ca cũng ngồi rừng tu thiền nhé, tự mình giữ tâm mình tự mình nhớ thứ nó thành Phật chứ đâu phải bỏ họ thường trên là phương tiện thôi. Còn chỉ là cái môn vi pháp lý này thì là đúng là Đức Phật Thích Ca thì họ nói họ đúng cũng đúng mà họ nói
bởi vì tôi là họ chỉ biết một mình ông Phật không có biết ông trời. Họ biết họ thành công thôi, là không quên cha họ để họ ra mới thành công. Nên là họ không có ông trời.
Mà sao đa số bên đạo Phật ấy thầy cũng không có chấp nhận Ngọc Hoàng Thượng Đế là Thượng Đế.
Tại vì vậy đó. Cho nên họ ta là đi không đúng được. Chứ ông Thích Ca, ông tu thành đạo, ông trở về, ông gánh cái quan, khiêng cái quan tài của ông vua cha. Ông đâu có bỏ ông vua cha. Thấy không? Cái đó là chứng minh là ông nhìn nhận có cha chứ. Còn mình tu mình nói chỉ có ông Phật không à, không có ông kia. Vậy chứ lấy ai mà để mình ra mình ngồi đây nói đạo.
À, họ nói nếu mà có tin Thượng Đế thì là đạo Thiên Chúa
rồi. Đó, thì vì tại đây... vì họ chấp chấp. Cho nên cái bà ở bên Thụy Sĩ là cũng Phật giáo, bà nói tại bà chấp. Thì giờ bà mới ăn năn, bà tự động bà tới bà đánh lễ. Mới hôm đây đó. Mới hôm nè, con băng còn mới.
Mấy băng đó phải thâu đỡ ra cho mấy thầy đạo Phật nghe đó thầy.
Trời ơi, mấy bà đã nói về Phật lý hay lắm chứ. Nhưng mà bây giờ bà thấy rõ rồi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới, cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.